Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 2 năm 2014. Ngày 4, ngày 3, anh thấy đây 3 nè. Thưa các vị, là cái tập khí của mình nó khó có bỏ lắm đó nha. Tập khí mình xài ngày âm lịch nó quen rồi đó. Và các vị hình dung rằng cái ngày dương lịch đó nó phổ biến rộng hơn ngày âm lịch. Âm lịch người ta gọi là nông lịch, tức là dùng cho một vùng văn hóa đông phương thôi, tức là Trung Hoa, Việt Nam thôi, chứ còn các nơi thì không có xài. À, thậm chí là cái chuyện coi ngày xuất hành, coi hướng xuất hành vân vân, chúng ta giờ vẫn còn tuân theo. Và do vậy cho nên cái tập khí là cái gì nó mới quân tập, nhưng mà rồi mình cũng khó mà bỏ lắm. Các em bây giờ hỏi ngày âm lịch nó không biết, nó ngẩn ngơ thôi à, nó chỉ biết ngày dương lịch thôi à. Thậm chí đệ tử của mình mà nói ngày âm lịch nó cũng không biết nữa. Nhưng mà thông thường thì ở đây họ xài ngày dương lịch, tức là nhật lịch, mình thì gọi là nguyệt lịch. Thưa các vị, là đó là cái tập khí rất là gần trong đời sống bình thường mà mình bỏ còn khó thay, huống nữa là tập khí lâu đời như là buồn, như là giận, như là lo âu thì nó càng khó ghê gớm lắm. Hôm qua trong cái buổi sinh hoạt với cái nhóm trẻ Mây Từ ở chùa Quán Âm, mình có kể câu chuyện, mình nghĩ rằng kể lại đây cho các vị nghe cho vui. Có một anh ăn mày kia, anh ghé nhà của một ông nhà giàu, anh đợi ông đi ra xin ăn. Anh nói xin ông vui lòng cho tôi một đồng. Một đồng đối với ông thì không có nghĩa lý chi, nhưng mà với tôi thì tôi sống được một ngày. Ông nhà giàu kia rất là ghét ăn mày lấp ló trước cửa, cho nên thay vì cho ăn đồng thì ông cầm cục đá lên, ông ném vô đầu anh chàng kia. Anh chàng kia không nói chi cả, lượm cái viên đá bỏ vô túi rồi ra đi, với cái lời nguyền rủa rằng là sẽ có một lúc mi ăn mày như ta, ta sẽ ném vào đầu mi lại. Và ngày nào anh cũng bỏ cái viên đá ra trong túi và đi ăn xin bất cứ nơi đâu đều mang theo, và lâu lâu cầm nó ra với một lời nguyền rủa. Thế rồi cái chuyện nó phải tới đó là ông nhà giàu kia một hôm sa cơ thất thế, cảnh sát nó tới nó còng đi, và nghe đâu là toàn bộ tài sản bị mất đứt, không còn cái thứ chi cả, bị tịch thu luôn, mất nhà, mất cửa, mất của, mất tiền, mất cửa, mất xe, trắng tay. Và rất là tội nghiệp là trong vòng có mấy ngày thôi mà ông tiều tụy như một tên ăn mày không khác. Và anh ăn mày này thì anh căm thù 20 năm rồi. Anh đợi đây là cơ hội duy nhất mà anh đi theo để ném một viên đá trả lại. Thế rồi khi nhìn thấy cái ông nhà giàu kia tiều tụy bị người ta còng dẫn ra, mới có mấy ngày thôi mà từ cái dáng đẹp phương phi của một người giàu có trở thành nó tồi tàn, nó sa sút đến nỗi là thấy rất là thảm hại. Cái anh buông cục đá xuống, anh nói nó cũng như ta, cũng ăn mày như ta, thế thì mình còn luyện nó làm chi. Thế rồi giác ngộ thêm một điều, chớ chi mà ta suy nghĩ được điều này thì ta đã không có cưu mang cái nỗi thù hận mất 20 năm tội nghiệp cho ta. Ước gì mà cái sự suy nghĩ này nó đến lúc ta bị ném vào một viên đá ném vào đầu thế này, thì ta đã có thể giải trừ được cái phiền giận, uất ức, căm thù 20 năm rồi. Đâu có đến nỗi nó trĩu nặng lòng ta như thế này. Thưa các vị, đây là câu chuyện hay. Thế rồi mình ứng dụng trong đời sống mình thì có bị hình dung rằng chúng ta giống nhau nhiều lắm đó. Tức là đành rằng ta có của có tiền, đành rằng ta là người thông dong giữa cuộc sống vật chất phù du này. Thế nhưng mà rồi cái nỗi khổ thì chúng ta không khác gì nhau cả. Nỗi khổ của tật bệnh, nỗi khổ của già yếu, nỗi khổ của cái chết và nỗi khổ của cái đối diện trước bao nhiêu bất trắc của cuộc đời, các vị có khác gì nhau không? Không khác. Rồi nếu nhìn thâm sâu vào cái chiều hướng tâm thức của các vị thì các vị có khác gì ăn mày lắm không? Cũng không khác bao nhiêu cả. Dù cho anh tỷ phú, anh cũng là người ăn mày nhé. Tại vì khi lòng tham còn có mặt thì còn là cái ăn mày. Và tham tiền đó là một loại tham nó rất là cạn, dễ bỏ. Người ta đến một cái lúc nào đó của cải chất đầy thì tham tiền nó không còn. Thế nhưng mà có một cái tham bỏ không có được đâu, đó là tham chi? Tham ái. Mong muốn được yêu thương, mong muốn được quan tâm, mong muốn được người biết đến. Nó là một loại tham ái chứ không có gì khác cả. Cái từ tham ái nó bao trùm. Rồi tham cái chi nữa? Chấp trước ta là thân, chấp trước ta là dòng nghiệp thức, để tạo thành cái dòng nghiệp xoay tròn và nổi chìm trong trong ba cõi, gọi là tham chấp trước, tham bản ngã, thấy mình là bản ngã, thấy mình là ta, thấy mình là tôi. Thì thưa các vị, cái tham này thì nó rất là tinh tế và nó càng ngày nó càng đi vào chiều sâu. Thế thì cái định nghĩa rằng ăn mày không có nghĩa là mình đói cơm khát nước mới ăn mày. Nó có một cái chiều sâu là khát ái là ăn mày. Khát thèm ái dục, khát thèm được yêu thương, khát thèm được lợi và danh, khát thèm cạn nhất là được người quan tâm, được người biết đến. Và tất cả những loại này nó là một thứ thức ăn để nuôi dưỡng đời sống của ta. Kỳ thực là nếu người nào không còn cái ý niệm về sự thèm khát thì người đó không còn năng lực để sống giữa cuộc đời. Các vị nhìn điều này rất là rõ. Ví dụ như người nghèo có khi họ còn hạnh phúc hơn người giàu. Nói thì nghe nó nghịch lỗ tai nhưng mà nó đúng. Tại sao vậy? Tại vì mình nghèo cho nên mình còn mơ ước đủ thứ hết. Mong muốn được có tiền, mong muốn được có xe, mong muốn được có nhà, mong muốn được người yêu thương, mong muốn được người ta biết đến, mong muốn chút lợi chút danh. Thế rồi lỡ mà các vị trở thành người quá giàu, không có cái mong muốn gì nữa để mình mong muốn cả. Vật chất trần gian này không có thứ gì mình không biết đến. Lỡ mà các vị là người được vạn người yêu thương, tức là bây giờ cái nhu cầu tình cảm không cần nữa. Người ta một người vợ thì chết dở, còn mình tới cả trăm bà vợ rồi thì còn mơ ước cái chi nữa, mà chị nào cũng đẹp cả. Thế rồi mình được đứng ở trên địa vị là một quốc vương, quyền uy của mình lớn trùm hành tinh này, thì các vị thấy là người kia là người vô cùng bất hạnh á. Và thưa đại chúng, là cái điều mình nói nó không phải là mình dựng chuyện á. Các vị hình dung rằng là người ta trong cái hoàn cảnh nghèo thì không có hư hỏng, ít lắm. Thế nhưng mà có của có tiền rồi cứ bắt đầu hư hỏng tới, ta gọi giàu sanh tật. Thế rồi cái điều thứ hai nữa, các vị nhìn vấn đề này rất rõ là người nghèo á, thiếu thốn, chạy vại tất tả ngược xuôi á, thì họ trường hợp mà khốn quẫn lắm họ mới tự giận. Nhưng mà người giàu thì họ tự sát rất dễ. Và cái điều này nó minh chứng rằng, thưa các vị, khi lòng người ta không còn niềm ước mơ gì nữa thì đời sống người ta dường như nó bị hụt hẫng, mất hết những ý khí để sống, ý chí sống nó không còn. Thế cho nên nói thì nghịch nhưng mà rất đúng là người nghèo có khi người ta còn niềm vui để sống trong cuộc sống này. Còn người giàu, thưa các vị, khi mà họ thất bại điều gì dường như là họ dễ lâm vào cái tình trạng chán đời, tuyệt vọng và tự giận lắm. Nó là như vậy đó. Thế cho nên mọi cái loại tham trên cuộc đời này, nhìn bằng con mắt đạo lý của nhà Phật thì thưa các vị, nó là bản chất để làm nên sự sống. Không có nó thì người ta không có tồn tại. Tại vì tư tưởng mình, buồn vui mình, lo âu của mình nó đều cần thức ăn để nó tồn tại. Và cái sự tồn tại của tất cả loại vọng nghiệp đó nó tạo thành cái sự tồn tại của một thỏa mãn, tức là cái sự sống của các vị. Mạng sống còn thở vào thở ra, cái nhu yếu nó cần, đó là nó cần cái dòng chảy của vọng thức sinh diệt để nó tồn tại. Vọng thức sinh diệt thì nó cần được nuôi dưỡng bằng buồn giận ghét thương. Còn buồn giận ghét thương thì nó được nuôi dưỡng bằng cái chi? Nó nuôi dưỡng bằng tất cả loại tâm thức sinh và diệt nơi các vị. Tức là cái nhịp sống nó quay tròn như vậy, cái này nó tác động vào cái kia nó tác động vào cái nọ để nó làm thành đời sống của chúng ta. Thế cho nên tu mà đến một giai đoạn nào đó mà chạm mặt phải cái chân lý bất sinh bất diệt thì ta thối lui ngay à. Tại vì bước qua đó rồi thì mình dường như là hụt hẫng, dường như là trống trải, dường như không thể chấp nhận được, không còn cái gì cả, không còn cái gì để nắm níu cả. Cho nên khi tìm đạo thì nhiệt tình, nhưng mà gặp đạo rồi thì thụt lui lại, không dám bước tới nữa, sợ bước tới rồi nó biến mất vào hư không đi, tan biến thành khói mây đi, bản ngã không còn. Thì thưa các vị, có khi nó là nỗi đau rất là lớn mà người ta không dám bước vào đó. Ví dụ như mình sinh một đứa con, đây là cái chuyện mấy bà mẹ, thì nó nỗi đau nó lớn đến độ nào thì giống như các vị sinh ra một pháp thân của các vị để có được một hình hài tuệ mạng, các vị nó có một nỗi đau gần như vậy, nó vỡ hết bản ngã. Nỗi đau nó lớn gấp 100 lần so với các vị sinh ra một hình hài nhục thể. Thế cho nên thưa đại chúng, tu thì ai cũng ham tu, thế nhưng mà cái chuyện thành Phật thì người ta rất sợ là như vậy. Cái chứng minh gần đó là biết rõ ràng hai con đường, một con đường vọng thức sinh diệt, sống với nó thì đi vào ba cõi sáu đường, người ta biết rõ rành rành như vậy, nhưng mà sống với cái bất sinh diệt thì người ta không sống được, tại vì rất là kinh sợ, đó là lẽ hẳn nhiên thôi. Thế cho nên thưa đại chúng, cưu mang phiền muộn bất an 20 năm thì dễ, bỏ thì có dễ đâu. Bao giờ được cái nhân duyên rất lớn là thấy cái con người mình thù hận đó lâm vào cái tình trạng thất bại như mình, ngang ngửa với mình, thì mình mới có khả năng là thương họ, cảm thông với họ, rồi bỏ được nỗi phiền muộn thôi. Bằng không thì mình cứ nghiến răng mình căm thù từng ngày, nguyền rủa từng ngày. Cho nên cái sự ganh tị là tâm thức của chúng ta đành rằng nó không có hay ho chi, nhưng mà thiếu nó dường như mình không có sống được. Mình rất là cần nó để mình nuôi dưỡng mình, cần nó để có thêm chuyện thị phi, cần nó để có được bao nhiêu điều nuôi dưỡng mình, mà không có nó thì mình không có tồn tại. Và nó là một trong nhiều dạng tâm hành, và nó luôn có mặt trong đời sống chúng ta để nó nuôi dưỡng thọ mạng này. Cho nên thưa các vị, bỏ phiền não khổ đau là can đảm lắm mới dám bỏ, chứ không có đơn giản đâu nghe. Gan cùng mình đó, nói theo cụ Trúc Lâm, gan cùng mình mới dám bỏ phiền não. Bằng không thì mình chút phiền não thì dễ, chút buồn, chút giận, chút ghét, chút thương thì dễ. Mà làm cho năng lực Bồ Đề Tâm trưởng thành thì nó vô cùng khó là như vậy đó. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để cho các vị nhận diện được những cái khó khăn trong đời sống mà ít có khi mình giác ngộ. Thế là cái điều thứ hai mình thưa thêm để nó sáng tỏ được cái ý mình muốn thưa, đó là nhìn cho sâu á, các vị có khả năng là lấy được hết những cái căm giận phiền muộn ghét vơ ganh tị nơi tâm thức rất là dễ. Tại vì mọi con người với trần đời này, dù họ sang quý như ông hoàng hay là họ bần cùng như tên ăn mày, thì đều có chung một cái nỗi niềm bình đẳng như nhau, đó là bình đẳng trước cái chết. Bình đẳng như nhau đó là bình đẳng trước nỗi khổ. Bình đẳng như nhau đó là cùng là kẻ ăn mày như nhau cả, thế thì mắc gì nữa ghét nhau. Anh ăn mày, tôi cũng ăn mày. Có người ăn mày vật chất để tồn tại, có người ăn mày tình cảm để được nuôi dưỡng. Có người ăn mày lợi và danh, tức là Chúng ta đều là những người xòe tay xin xỏ cả, chưa có một người nào là hoàng đế giữa trần đời. Thế thì mắc gì mà ghét với vơ? Hãy nhìn những người thành công giữa cuộc đời, các vị biết rằng họ đánh đổi bao nhiêu là năng lực để có được chút thành công không? Mình tưởng chừng như là những ông chủ hãng, ông lợi dụng công nhân để ông làm giàu. Nhưng mà thưa các vị, công nhân cũng lợi dụng ổng chứ, tức là trao đổi hai chiều, không hề có cái chi mà không lợi dụng nhau cả. Ví dụ như ông muốn được lòng công nhân, muốn cho những người làm công thương mến ông, thì ông phải đầu tư năng lực chăm sóc họ, quan tâm tới họ, yêu mến họ, trả lương tiền sòng phẳng với họ, và phải nâng cấp đời sống của những người công nhân để cho hãng xưởng nó càng ngày càng lên. Và nếu công nhân mà họ đồng loạt họ đình công hết thì ông chủ nó cũng chết. Thế cho nên thưa các vị, đời sống này khi người ta muốn có được cái gì thì họ phải đầu tư vốn. Nếu mình nhìn bằng con mắt tiêu cực á, thì đời sống con người ta muốn thành đạt một địa vị chính trị thì họ phải làm đủ cách để làm cho cử tri có niềm tin với họ, họ sợ cử tri chứ có phải không sợ đâu. Để cử tri, thưa các vị, bầu một người lãnh đạo của họ ra trước quốc hội thì tưởng chừng như là những người kia đại diện cho họ để nói lên tiếng nói của bao nhiêu người. Thế nhưng mà thưa các vị, không phải như vậy. Họ lợi dụng mình rồi mình lợi dụng họ, tức là cái sự trao đổi hai chiều giữa trần thế này. Nhà chính trị thì lợi dụng người dân, rồi người dân thì cũng thao túng những nhà chính trị. Đó là chuyện rất là bình thường trong cuộc đời. Và từ cái điều này chúng ta nhìn lại trong đời sống này, thưa các vị, rõ ràng là chúng ta thấy thì có giàu có nghèo, thấy thì có kẻ sang người hèn. Thế nhưng mà bình đẳng như nhau ở cái phần tâm thức nha. Bình đẳng thứ nhất đó là bình đẳng trước nỗi khổ. Bình đẳng thứ hai là bình đẳng trước vạn điều bất trắc. Không có một ông nhà giàu là không có những bất trắc xảy ra cả. Bình đẳng thứ ba đó là bình đẳng trước cái chết. Thế rồi bình đẳng thứ tư đó là bình đẳng về cái con đường sinh tử nối dài thôi. Anh chết rồi thì anh theo nghiệp, anh cũng nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Tôi chết rồi thì tôi cũng đi theo nghiệp thiện, nghiệp ác của tôi thôi. Thế thì thưa các vị, nếu nhìn ở mức độ cạn của cái tầng tâm sinh diệt đó, thì không có chi để cho chúng ta phiền giận trách cứ về nhau cả. Không có chi đáng để ta thù ghét nhau cả. Mà mọi con người trên trần đời này nhìn cho kỹ thì đều tội nghiệp với nhau, đều đáng thương với nhau. Các vị mà mở được con mắt này thì cuộc đời đủ để mình rải tâm từ đến vạn loại hữu tình rồi. Và cái điều này nó không phải là cái chuyện không làm được. Mọi thứ người ta đều tập dần, mọi thứ người ta đều làm quen với nó rồi bắt đầu làm được chứ không phải là khó. Không ai mà tự nhiên sinh ra rồi cầm viết viết được một bài văn. Họ phải bắt đầu học viết, học nói bập bẹ. Thế thì cái chuyện mình học đòi để cho phiền não thì mình cũng học từng chút để phiền não. Rồi cái chuyện mình học đòi để trở thành một thánh nhân hay một hiền nhân giữa trần đời thì mình cũng phải làm nó từng chút, từng chút, từng ngày bằng cái năng lực tâm quán chiếu để thay đổi. Chứ không thể tự nhiên là tâm mình nó lành thiện được, thưa các vị. Thế thì cái gì ta đem vô tâm ta được, ta tập tành được thì cái đó ta có quyền bỏ ra được chứ không phải là khó. Mình lâu xưa tới giờ mình đã quen tập tành những cái thói phiền giận ghét thương, làm cho bao nhiêu cái dạng tâm thức tràn đầy tiêu cực nhẫn chìm đời mình. Thế rồi bây giờ bắt đầu học đòi cái cách thế khác. Đó là huân tập những cái tánh vô cùng là lành thiện, từ bi, yêu thương, theo như lời Phật dạy. Thế thì cái năng lực huân tập này nó sẽ theo với tháng ngày nó đầy lên chứ không có lý do gì không đầy được cả. Do vậy cho nên thưa các vị, mỗi một ngày tu là mỗi một ngày mình làm thế nào cho cái năng lực tâm thức của mình nó càng ngày càng chuyển hóa những cái hạt mầm nằm sâu trong tâm thức, chưa có dịp nhận diện, nó tràn đầy tiêu cực đó, mình làm cho nó chuyển để nó thành cái hạt giống vô cùng lành thiện. Thế thì mới mong có một cái điều kiện là càng ngày tâm của mình càng sáng và năng lực tu của mình càng giàu. Bằng không làm được điều này, thưa các vị, thời gian tu hoặc là công phu tu của mình nó mày mò rất cực, nhưng mà cuối cùng thì sự thành đạt nó không xảy ra, đâu vẫn hoàn đấy. Có khi càng đến với đạo, càng tu, càng học Phật Pháp thì mình càng chìm trong cái bản ngã của một người có học, có tu. Thế thì nó là trở ngại rất là lớn, và nó không có chuyển hóa thì chết, và nó lại nhận chìm mình vào cái đống phiền não càng ngày càng nhiều hơn. Bản ngã chấp trước của một người tu càng ngày càng dày hơn. Thế thì vô cùng tội nghiệp cho đời sống chúng ta. Đó là điều thứ hai. Các vị hãy chiêm nghiệm điều này cho kỹ và nhận diện về mình, chứ không ai nhận diện về mình bằng mình thấy mình cả. Cái sự chuyển hóa của mình nó xảy ra hay không mình tự biết, chứ không có thần linh nào giúp các vị để nhìn được điều này. Cho nên nếu mình cảm thấy rằng là mình tu mà càng ngày trái tim thương yêu của mình nó càng teo tóp lại, thì biết rằng mình đi trật đường rồi đó. Tu pháp môn gì chứ không phải pháp môn của Phật. Thấy càng tu càng khó tánh ra, cũng tu trật pháp môn. Càng tu mặt mày đằng đằng sát khí thì cũng tu trật pháp môn. Tốt nhất là lâu lâu soi gương tới đây, mặt mày có thanh thản không, có tràn đầy hỷ lạc không, và cách xử sự của mình với người có dễ thương không, khi nhìn người mình có nguyền rủa người ta không, có lầm bầm không. Còn không thì mình là cái anh ăn mày đang cất trong túi cái viên đá với một lời nguyền rủa thì thầm mỗi sáng vừa mở mắt ra, là trông cho cái tên giàu có kia nó sạt nghiệp, nó trở thành tên ăn mày để ném đá vào đầu nó. Thế thì thưa các vị, 20 năm mà người ta gieo cái nỗi thù hận như vậy, không chết cũng may chứ. Thế rồi chúng ta đi vô những cái điều chia sẻ hôm nay. Chúng ta nói về hai cách nhìn của đời sống, hai cách sống. Cháu đâu mà màu xanh nhiều dữ vậy nè. Hy vọng cái màu đen này viết của nó nhỏ lắm, ta để thầy viết cái màu xanh này cũng được. Lỡ rồi, khi người ta nhiều thì người ta mới có chuyện ghét và thương, chứ chỉ có duy nhất một thứ thì đâu ghét được. Hành tinh này chỉ có một người con gái thôi, thì ông Adam đành phải thương thôi, chứ không có thể thương ai khác được. Nếu có hai người thì ổng còn chê bà này xấu bà kia đẹp, người chỉ có một bà thôi, thế thì chịu. Hai cách sống. Cách sống thứ nhất chúng ta nói là cách sống tầm thường đấy. Nó có ba cách nha, mình nêu ra đây để cho các vị suy nghĩ cái đã. Cách thứ hai là cách sống phi thường. Thế là cách thứ ba là cách gì? Cách sống bình thường. Chút xíu mình phân tích để các vị thấy. Mình đi kiếm cái viết màu đen, mình có viết màu đen đâu đại. Thầy có cơ, có nhiều lắm. Dự trữ đồ nghề mà, để làm ăn chứ. Cái màu này viết ở đây các vị không thấy là đúng rồi. Nó rất là nhạt. Không thấy ha. Viết lại. Cái viết này viết nó đẹp hơn, thấy không? Chữ đã xấu rồi mà gặp cái viết xấu nữa. Thưa các vị, là cái đời sống của chúng ta sinh ra giữa cuộc đời này, kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, kiếm chút tình, kiếm chút tiền, và cuối cùng bỏ hình hài vào cát bụi như nhau, tranh đoạt lợi danh như nhau, buồn giận ghét thương như nhau, ganh tị và thù hận quán ghét như nhau, để rồi nổi, để rồi chìm trong ba cõi sáu đường, thì đây là lối sống rất bình thường của chúng ta đây. Tranh đua lợi danh, hơn thua từng câu nói. Thế nhưng mà trong cái tầm thường này nó có một cái phần rất là dễ thương, đó là cũng là đời sống như nhau. Nhưng mà ta nếm được hương vị của đạo đức, một đời sống lành thiện, tạo được nghiệp lành giữa cuộc đời. Để đến đi trong cõi phù du này mà không có tiêu phí một đời nó vô ích. Tức là một đời sống người ta nuôi dưỡng được nghiệp lành. Hay cạn nhất là trong một đời sống họ sống vô cùng dễ thương. Nếu họ là người cha thì họ là người cha hy sinh thương yêu con. Nếu là người người mẹ thì người mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo bọc, hy sinh cho những đứa con thành công thành danh. Nếu họ là người chồng thì họ là người không có đến nỗi quyền quy gia trưởng. Họ luôn thấy cái trách nhiệm và bổn phận của họ. Nếu là người vợ, đó là người vợ hiền thục, người vợ hết lòng thương yêu không những chồng và kể cả gia đình bên chồng. Tức là họ sống trên cái nền tảng đạo đức vô cùng dễ thương, đời sống của họ nó lành thiện, nó đẹp. Nó là một loại bông hoa nở ra, hiến tặng hương thơm. Gần nhất là người thân của họ, gia đình họ, tông tộc họ. Thì trong cuộc sống tầm thường này, đó là những loại người cực thông minh. Tại sao? Có một câu nói rất hay thế này, thưa các vị. Các bậc đạo sư, các vị thế tôn ra đời á, các ngài nếu không từng là hiếu tử, nếu không từng là trung thần, nếu không từng là minh quân, nếu không từng là những người khổ công tu hành thì không thể chứng nghiệm quả chánh giác. Để trở thành một người quan của triều đình mà trung can, thế thì họ phải là người con hiếu. Muốn trở thành người con hiếu thì họ phải có cái nền tảng đạo đức nhân luân giữa đời thường, họ mới trở thành đứa con hiếu được. Từ cái nền hiếu thuận của một con người, thưa các vị, nó dễ phát sinh vô vàn cái điều tốt lành đi theo. Tại vì hắn có hiếu cho nên cái thiện tâm hắn có, đạo đức hắn có. Hắn sẽ trở thành một người chồng tốt, hắn sẽ trở thành một người vợ tốt, trở thành một người mẹ hiền, thành một người cha nghiêm, rồi mới trở thành một quan chức trung kiên và không có hối lộ. Bằng không thì thưa các vị, hắn phá nát cả cái cơ chế mà hắn đang làm. Hắn chỉ biết tư lợi, hắn chỉ biết vị kỷ, hắn chỉ biết vơ vét của người làm của chính hắn mà không thấy, không có nhận ra được cái con đường tội phước gì cả. Ta hình dung rằng có những cái chủ thuyết chính trị trên xã hội này nó phá vỡ hết nền tảng đạo đức của ông bà tiền nhân ta xây dựng mấy trăm năm nghe. Cái chủ thuyết là chỉ có vật chất trên hết, không có tương lai, không có nhân quả, không có kiếp này, không có kiếp sau. Và cái điều này nó hủy phá luôn cả một cái nền đạo đức do ông cha của mình đã gây dựng. Nó phá vỡ hết cái nền tảng giáo dục học đường luôn nữa. Người ta xây dựng trên cái lòng căm hận, thù ghét, đấu tranh, phải giành giật để sống còn, giống như là dã thú. Thế cho nên, thưa các vị, trong cái đời sống tầm thường này nó chia làm hai loại. Một loại, đó là từ cái tầm thường xuống dần dần thấp để trở thành một loài động vật hoang dã. Rồi từ cái tầm thường này nó vươn đến chiều cao để bước lên cái địa vị của các bậc hiền nhân. Đó là đời sống thứ nhất, ta gọi là đời sống rất là tầm thường. Thế nhưng mà tại sao ta gọi những con người xây dựng được cái nền đạo đức xã hội là tầm thường? Thưa các vị, dù các vị tạo vô vàn phước điền, Dù các vị có thể làm vương làm tướng trong một đời, sang quý trong một đời, thế nhưng mà cái chu kỳ đời sống chúng ta đã trải hà sa kiếp mới có mặt giữa trần đời này không phải là một kiếp mà có mặt thân người. Ví dụ như cái chiều vật lý mà nhìn thì thưa các vị, từ một cái sinh vật phôi thai như là một đơn bào có amip ngoài biển, nó tiến dần đến đa bào, rồi tiến dần đến một loài động vật leo lên trên đất liền để sống. Rồi từ cái động vật sống lên đất liền, nó bắt đầu nó thành những loài động vật cao cấp, động vật hoang dã, rồi lần lần phát triển cái hệ thần kinh não, đến giai đoạn thành tựu cái hệ thần kinh não như loài người không phải là chuyện ít tháng năm. Cái chu kỳ phát triển nó rất là dài. Về phát triển cơ thể vật lý thôi thì các vị hình dung rằng là nó đã một cái chu kỳ triệu triệu năm đi qua. Rồi cái chu kỳ một đời sống như các vị có mặt giữa trần đời nó không có đơn giản. Mình hình dung rằng là không biết bao nhiêu là cái mầm sống nó có mặt trong thai mẹ, nó có mặt trong tử cung của người mẹ. Chỉ duy nhất có một cái mầm sống nó lọt vào noãn bào để nó hình thành một con người thôi nghe. Và trong cái quá trình đó thì nó đào thải hết tất cả những cái mầm sống khác, chỉ còn một mầm chút xíu thôi, nó đi vào noãn bào của mẹ hình thành một con người. Thì các vị hình dung rằng là các vị là một sinh vật được tuyển chọn trong ngàn vạn sinh vật khác để có mặt trong thai bào của mẹ. Rồi trong cái quá trình từ lúc trong thai mẹ cho tới cái việc có mặt giữa trần đời, mình hình dung rằng đã trải qua bao nhiêu khó khăn. Lúc mẹ ta vừa có mang ta mà vì một cái nhân duyên gì đó nó trục trặc thôi, hoặc bà té hoặc cái chi đó, thì ta liền biến mất vào hư vô đó. Cái sự có mặt đầu đời của mình nó rất là mong manh. Thế rồi khi mình có mặt giữa trần đời, giản dị nhất là cái bà đỡ mà bà sơ sẩy bà thọt tay vô mắt mình là mình đuôi mắt rồi, chứ không cần nói cái gì khác thưa các vị. Chỉ cần một chút trục trặc của y tá, của bác sĩ thôi thì các vị đã không hoàn thiện được hình hài con người rồi. Và không hoàn thiện cái nhĩ căn của các vị, tức là không hoàn thiện về cái khả năng nghe, thì các vị câm liền chứ không nói được. Người ta điếc là đưa tới câm thôi. Thế thì mình nhìn trong cái hiện tượng một con người có mặt một sinh thể bình thường thế này là đã qua ngàn vạn nhân duyên. Cái nhân duyên cạn là nhân duyên của hình thể vật lý. Nó là một cái củ quý mà trên đằng đời này không có cái thứ nào có thể bì được cả. Người ta đem một đống kim cương cân bằng với hình hài các vị, không đổi được mạng sống của các vị đâu. Thế mà có khi trong đời sống bình thường này mình ném một đống kim cương này để mình kiếm cái chi? Kiếm chút kim cương nhỏ nhỏ vậy nè, mình không thấy mình là kim cương mới lạ. Trong khi những cái thứ đá này nó có nghĩa gì đâu, mà mình kiếm nó trần khổ đó. Có chút xíu vậy mình tưởng chừng như ghê gớm lắm. Trong khi cả khối kim cương mà mình không thấy tự hào mới lạ. Thế là cái chiều hướng tâm linh mới là quan trọng thưa các vị. Một tâm thức mà nó lang thang trong cõi vũ trụ mênh mông này có khi mất nhiều triệu năm nghe, mới có một cái cơ duyên hợp lý nó mới ghé lại thai bào của mẹ để có mặt vô hình hài. Cái cấu trúc của một sinh thể đó thưa các vị, nó ngoài cái phần tinh cha huyết mẹ, nó còn một phần vô cùng quan trọng là tâm thức ghé vô. Nếu tâm thức không ghé vô thế thì không hình thành một con người. Thế rồi mình có mặt giữa đời sống này, ví như mà mình có một cái chút tham thấu, tức là có một chút hiểu biết về cái chiều dài đời sống nó vô cùng khó kiếm, thì các vị không có nỡ vứt đời sống mình một cách rất là tội nghiệp. Còn đằng này, có một đời sống nó vô cùng đáng quý mà mình ném nó vào cái chi? Những cái lo âu vớ vẩn, những cái buồn giận không đáng, những cái nhỏ nhoi ganh tị nó không có đáng một đồng xu con nào cả. Thế mà mình làm cho trĩu nặng lòng mình, giống như anh chàng kia. Cất một viên đá với một lời nguyền rủa 20 năm, thế thì tội nghiệp cho mình chứ. Đôi khi mình cũng vụng như vậy đó. Thế thì thưa các vị, nhìn vào đời sống của chúng ta thấy đôi khi chúng ta rất tầm thường là như vậy, đem những cái vô cùng trân quý đánh đổi những cái nó không đáng đồng xu con nào gọi là tầm thường là chứ gì, đem một đời vô cùng cao quý thế này đánh đổi những cái vật chất phù hư, những cái lợi danh giả dối, rồi những cái tình cảm đến đi chóng vánh và chết lên chết xuống gì nó mới lạ. Trong khi đáng lẽ là mình phải trân quý đời sống này, sống một đời làm thế nào cho thành đạt được sự giác ngộ, đó là cao quý nhất. Nếu thấu đạt được điều này thì các vị sẽ bỏ hết xuống những cái ưu tư phiền muộn nhỏ nhoi để sống rất dễ. Ta đến giữa trần đời này không phải để làm những cái việc lặt vặt như thế này, không phải để kiếm miếng ăn, kiếm cái mặt, kiếm chút tình, kiếm chút tiền, rồi kiếm chút khổ đau trần lụy để lăn lộn cuộc đời, để rồi chết vào cái tuổi già. Thế thì nó phí một đời. Đúng ra là mình phải thấy được điều này để dựng đời sống mình dậy, để vươn ngang qua những cái thứ phiền não khổ đau nó không đáng chút xíu nào cả. Các vị hình dung rằng là mình có kỳ cỏm bao nhiêu tiền, thế rồi tới lúc các vị cũng phải buông tay thôi à, không cách chi các vị nắm được. Các vị có mua bao nhiêu hột xoàn các vị chứa, thì tới lúc các vị chết không hề thì có đứa nào nó bỏ vô hòm nó chôn đi thì cho mất công. Và nếu nó có bỏ vô nó chôn thì không thể mang đi đâu xài được cả, chỉ nằm dưới đất rồi chúng nó đào hòm lên nó đập xác thì có. Nói chi ai, ta hãy đọc cái tư liệu về bà Từ Hy đó thì biết rất là tội nghiệp. Ta hình dung rằng là bà chết chôn theo cả hàng trăm viên minh châu ạ. Áo của bà mặc bằng vàng, hòm của bà là bằng ngọc trai. Thế rồi thưa các vị, khi khi lục quốc vào phanh thây đất nước Trung Hoa, thì trước khi chạy ra ngoài hải đảo, ra ngoài Đài Loan, thì quân tướng Tưởng Giới Thạch đã bê cái hòm bà lên, đập dứt xác bà ra, lấy hết vàng, lấy hết bạc. Sau đó Cộng sản Trung Hoa tràn vào Bắc Kinh thì lại một lần nữa lôi xác bà ra vứt nữa, tới ba lần như vậy. Thế thì thưa các vị, nói cái điều này thì đôi khi nó làm đụng chạm nhau, nhưng mà rõ ràng là chúng ta đang lây quay trong đời sống rất là tầm thường nhé. Đem cái của báu ngàn vàng là một đời sống vô cùng trân quý này, đánh đổi những cái thứ không đáng, không đáng. Mình phải đầu tư năng lực của thân tâm này cho một việc là thành đạt sự giác ngộ, chấm dứt con đường lang thang sinh tử. Thì quả mai các vị mới hành xử một cách xứng đáng với đời sống của các vị, bằng không thì lây quay trong cái chuyện này mà thôi. Mở mắt ra, tôi không dẫn chứng gì xa xôi, các vị nhìn lại một ngày của mình coi, mình mở mắt ra cho tới lúc mình đi ngủ mình làm cái chi, mình lăn quăng về cái chuyện gì vậy? Kiếm ăn, kiếm mặc, kiếm chút lợi, kiếm chút danh, kiếm chút tiền, kiếm chút tình, vân vân, vặt vãnh vô cùng. Trong khi đó thì cái con đường đạo á, nếu các vị thấy được, các vị thấu ngộ được, thì thưa đại chúng rằng mình bỏ hết những cái lao sao phù thế, mình sống với đạo nó không phải khó. Mình chưa nhận rõ về cái của quý này, mình để cho nó chìm vào vô thường, rồi cái điều tội nghiệp đó là chạm tay vô vách hòm rồi mới vô cùng ân hận. Lúc đó thì muộn màng quá, bệnh tới mới tu thì muộn màng quá. Đó là điều thứ nhất ta nói về cái cách sống của chúng ta đa phần lạc vào tình trạng này. Cách thứ hai phi thường là gì? Nó có nhiều cái tầng của đời sống phi thường này. Cái định nghĩa đầu tiên của phi thường là đây là những đời sống họ ít vị kỷ. Cái năng lực tâm thức của họ nó rất là vị tha. Do vì trong đời sống tầm thường này họ đã tạo được rất nhiều nghiệp lành nhé. Cái nền của nó là đời sống này trước rồi đã. Trong đời sống tầm thường bình thường giữa thế nhân này mà các vị chưa có được cái nền đức hạnh, cái nền vị tha, cái nền tâm độ lượng thì các vị không thể bước vào đời sống này dễ dàng được. Ví dụ, Mình nhìn những cái quê hương nghèo khó rồi tâm thức của người nữa đó, rồi mình nhìn những cái quê hương phát triển, mình thấy tâm thức người ta nó cách nhau như trời với vực á. Những nơi chốn nghèo khó, những cái chỗ ao tù bùn lầy nước đọng, tâm thức người ta nó chật chội, nó tù hãm, nó chỉ biết vị kỷ, chỉ biết cá nhân thôi. Thế rồi bước vào những thế giới có nền văn minh cao hơn như nước Mỹ này, các vị thấy tâm thức người ta nó rất khác. Chưa có anh Việt Nam nào giàu có mà dám buông hết tất cả sự nghiệp mà qua Phi Châu làm công tác từ thiện, sống với người bần hàn khố rách áo ôm. Chưa có một người nào đi vào những cái môi trường như là bệnh cùi, bệnh hủi, sống với họ để làm công tác từ thiện hết, chưa. Nhưng mà thế giới văn minh, những tay giàu có, nó sinh ra trong cái chốn tràn đầy ngũ dục thế này, thì nó lại bỏ nơi chốn ngũ dục phù hoa, nó đi vào những cái nơi đầm lầy, nơi bùn lầy nước đọng, nó làm công tác từ thiện. Các vị để ý coi là ở Việt Nam tỷ phú cũng có chứ phải không? Thế nhưng mà có anh tỷ phú nào làm cái công việc đi vào những cái thôn xóm làm công tác từ thiện đâu? Rồi các vị thấy anh tỷ phú mới vừa có mặt gần đây trong quốc gia Trung Quốc đó, cái cơn bão nó phá nát cả một vùng quê hương của người ta. Sau khi cơn bão vừa có mặt thì tất cả những quốc gia văn minh đổ trăm triệu nọ trăm triệu kia vô, còn anh Trung Quốc anh bỏ vô bao nhiêu? Thưa các vị, cái nhân cách của một quốc gia nó biểu lộ được cái nhân cách của cả một dân tộc nghe. Và cái tội nghiệp là người ta không nghĩ rằng đây là cái phương diện quốc gia, uy tín của một quốc gia. Người ta tuyên bố rằng tiền nào cũng tiền của Trung Quốc chứ, mắc gì đâu mà cho mấy anh Philippines. Và thưa các vị, thế giới nó chỉ cần đăng mẫu tin nhỏ đó cho cả hành tinh này người ta có thể nhận biết về tình trạng tâm thức của cả một dân tộc. Và từ cái ví dụ đó ta trở lại, cái nền của nó là ngay trong cuộc sống đời thường này. Ta không tạo được thiện nghiệp, không xây dựng được tâm thức lành thiện, thế thì không thể bước vào cái lĩnh vực đời sống phi thường được. Phi thường là chi? Mức độ cạn của phi thường đó là tâm thức vị tha tràn đầy, lòng yêu thương tràn đầy. Không có một nhà phát minh khoa học nào, trái tim của họ không có rộng mở, không biên giới cả. Các vị hình dung rằng là vào cái thời Cộng sản và khối tự do, nó như một tường đồng vách sắt, không có một cái thông tin gì có thể lọt ngang qua được. Tức là cái thời chiến tranh lạnh đó. Thế nhưng mà tất cả những nhà khoa học có những cái phát minh gì tuyệt vời về lĩnh vực y khoa, về lĩnh vực vật lý hay là về lĩnh vực chi, thì nó đều tìm mọi cách nó thông tin cho nhau. Ngoại trừ lĩnh vực quốc phòng thôi. Còn tất cả lĩnh vực về nhân đạo của loài người, thưa các vị, họ đều thông tin với nhau. Chứng minh cái điều chi nơi đây? Tâm thức của con người, thông minh là một, tài tuấn là hai. Họ đều là những con người vị tha. Cái nền tảng tâm thức vị tha nó rất là lớn. Và trong cái thế giới hẹp của chúng ta là trong cái thế giới gia đình thôi, thưa các vị. Ví dụ như cha với mẹ thôi, mà đối với ông cha thì keo kiệt, bủn xỉn, khó chịu, khó ưa. Trong khi đó bà mẹ thì vô cùng là rộng mở, dễ thương. Thế thì tất cả cái sự thương yêu dồn cho bà mẹ đó. Dù ông cha cũng muốn giành, giành không được. Trong một cái cộng đồng, thưa các vị, cái trái tim của người nào mà tràn đầy yêu thương, vị tha vì người, thì tôi đố thiên hạ dù dập không được. Tự nhiên là không có cách chi mà nhận chìm đời sống họ hay là chà đạp họ được cả. Phước của họ tự nhiên nó lớn. Thế thì cái nền đầu tiên của một đời sống phi thường, nó là nền của vị tha, của đức hạnh, của tâm từ. Từ cái đời sống phi thường này, thưa các vị, nó thành đạt được cái chi cao lớn. Những danh nhân của thế giới, những vị tổng thống anh minh, những tài tướng trung kiên, vân vân, thưa các vị, đó gọi là đời sống phi thường. Họ nêu danh lại cho đời. Và cái văn hóa vật thể, thưa các vị, còn có thể bị hủy hoại, nhưng mà những đức hạnh của những con người họ tồn tại, có khi qua hàng trăm năm nọ, trăm năm kia, không có bị không có bị thui chột. Đời sống phi thường nó là như vậy. Và trong cái tầng phi thường của những danh nhân thì nó có nhiều hạng. Ví dụ như danh nhân lịch sử, ví dụ như danh nhân đối với công trình cống hiến cho hành tinh này, ví dụ như những vị hiền nhân, thưa các vị, đều gọi là những con người phi thường giữa cuộc đời. Tóm lại, cái nền tảng để xây dựng những đời sống phi thường là nó được bắt gốc từ đây nè, từ một đời sống rất bình thường. Thế nhưng mà khi trái tim nhân ái của người ta lớn, lòng độ lượng của người ta mênh mông và lòng vị tha của người ta nó đủ bao trùm, thì tùy vào cái mức độ đó mà nó hình thành cái sự phi thường cao lớn là một, rồi kéo dài qua thời gian không gian là hai. Tức là cái mức độ phi thường nó mở rộng qua chiều không gian và thời gian, rộng đến chừng nào nó đều bắt cái nguồn từ trái tim nhân hậu, lòng yêu thương, bao dung, vị tha của con người trong đời sống tầm thường này. Đó là hai nét chúng ta đi vào một đời sống. Thế là một câu hỏi đặt ra thế này: ta có khả năng sống đời sống bình thường và làm người phi thường không? Ai là chẳng có. Không ai thiếu điều kiện, thưa các vị. Các vị đừng nghĩ rằng là phải nổi danh như là Abraham Lincoln mới là người phi thường nhé. Các vị là một người anh, là một người chị, là một người chồng, là một người mẹ đều trở thành người phi thường được trong đời sống bình thường. Với mắt của ta thấy ta là người bình thường. Với mắt của con ta, nó thấy ta là thiên thần rồi đó chứ. Và điều này, thưa các vị, nếu mình dùng cái lăng kính đạo Phật mà nhìn thì đây là gì? Đây là sinh thân, nhưng cái phần này là phần hóa thân của các vị ạ. Hóa thân của các vị. Trong một đời sống hình hài bình thường phù du này, thế nhưng mà cái chiều cao của người ta nó tùy vào mức độ tâm thức của người ta. Chứ chiều cao không phải là chiều cao vật lý, mà cái chiều cao tâm thức, chiều cao trí tuệ, chiều cao đức hạnh, chiều cao của lòng nhân ái, thưa các vị, nó vô cùng chứ nó không phải hạn chế trong một cái hình hài nóng quẩn này. Có những con người thì nó lùng tịnh, nhưng mà họ có cái chiều cao đức hạnh của họ, thiên hạ với ông tới đó nha. Rồi có những con người thấy rất là xòn xỉnh bình thường, thế nhưng họ có cái đẹp nội tâm của họ mà không có vàng hay kim cương gì đúc ra để có thể bì được với con người đó. Thế thì cái phần đó ta gọi là cái phần phi thường trong con người tầm thường đó. Nói hoài mà nó không tới giờ chứ, 11 giờ. Thế rồi mình đi đến cái phần thứ ba là đời sống rất là bình thường. Cái điều kỳ lạ là hai cái chữ cũng là thường thường, thế nhưng mà đây là đời sống của các bậc thánh nghe. Anh đi ngang với cái tầng đạo đức xây dựng một trái tim tràn đầy nhân hậu, anh đi đến cái tầng thứ hai là trở thành một vị vĩ nhân, thì anh mới bước vào đời sống bình thường này. Đời sống bình thường nghĩa là đời sống dẹp hết cái hào quang đức hạnh, không ai biết hết, sống chìm liễm giữa mọi người. Anh như mọi người, nhưng mà đời sống nội tâm anh nó rất khác với mọi người. Sống hòa nhịp với thiên hạ, nhưng mà anh có cái phần rất riêng của chính anh. Không ai thăm dò được, vì lòng anh nó thâm thẳm sâu. Đạo hạnh nó thành đạt đến chỗ là anh dẹp mất hết, anh bôi tro vẻ mặt để người ta không nhận ra cái phẩm chất thánh hiền nơi anh, thì gọi nó là đời sống bình thường. Nếu định nghĩa tột cùng nó có nghĩa như vậy. Thế rồi các vị nhớ lại câu chuyện của ngài Ngưu Đầu Pháp Dung á. Tứ Tổ Đạo Tín từ bên kia núi nhìn qua cái ngọn sông Phong Sơn, thấy mây lành năm sắc nó vần vũ vậy nè. Ông nói ồ, bên đó có bậc đạo nhân đó, ta phải qua đó. Thế rồi qua đó thì thấy nào là cọp, nào là báo xây quanh, chầu phục dưới chân của Ngưu Đầu Pháp Dung á. Đường đi vô này thì nào là cọp, nào là rắn, vân vân, tức là đều trở thành đệ tử ông. Và thưa các vị, tu mà đến cái trình độ đó thì các vị nghĩ rằng là bậc thánh giữa cuộc đời rồi, là người phi thường rồi phải không? Thế nhưng mà với Tứ Tổ thì đành rằng có đạo hạnh, đành rằng mây lành năm sắc phủ trên đầu non, thế nhưng mà vẫn chưa thấy được đạo, chưa thấy được thể tâm chân thật. Cho nên ngài mày mò qua ngài khai ngộ. Và thế rồi ngài khai ngộ xong, tức là thấy được đạo, mở được con đường, thể ngộ được tâm bản lai vốn không sinh diệt của ông rồi, thì cái điều kỳ lạ thay là mây lành tan biến mất và cọp với báo vân vân nó tản đi, cho nên không còn chim hái trái khỉ dân hoa nữa, đi hết, trở thành người vô cùng bình thường thế thôi. Đó là đi ngang qua đời sống tầm thường đến cái giai đoạn phi thường, rồi mới đến giai đoạn bình thường là như vậy. Là mình kể chuyện thứ hai, chuyện trong truyện thì các vị nhớ điều này. Chúng ta đều có đọc Lục Mạch Thần Kiếm. Có ai đọc không? Sao không ai đọc hết vậy? Trong truyện có cái phần rất là hay thế này. Là Thiếu Lâm là hang ổ của võ thuật nghe. Tàng Kinh Các là nơi chứa toàn là thư tịch võ thuật hết. Cái này Kim Dung dựng ra chứ còn không phải vậy đâu. Kinh sách của Phật đâu có võ thuật gì trong đó. Thế nhưng mà hắn dựng ra chuyện nha bạn. Nhưng mà trong đó nó có triết lý rất là hay. Thì hai cái tên ăn trộm, một là Mộ Dung Bác, hắn giả chết rồi hắn mới vô trong Tàng Kinh Các Thiếu Lâm á, ăn trộm kinh, ăn trộm để học võ thuật. Rồi một tay nữa là Tiêu Viễn Sơn, ảnh cũng giả chết, ảnh mới mày mò vô đó hóa trang nửa đêm vô lục kinh sách về võ công để học. Và hai ông đều ăn trộm võ thuật của Thiếu Lâm để học, đều bị tẩu hỏa nhập ma cả. Và trong đó có một vị sư quét chùa già như là cây tre và chỉ biết quét Tàng Kinh Các mà thôi. Và ông thấy hai cái tên này nó tham quá độ, lòng thù hận nó sôi lên ngút ngàn, cho nên ông mới đem cái cuốn kinh Kim Cang ông để lên trên, kinh Bát Nhã để lên trên những quyển võ thuật đó. Ông hy vọng rằng nó thấy cuốn kinh này nó học để nó phá vỡ tham muốn chấp trước, để nó loại trừ đi cái sân hận của nó. Thế nhưng mà khi anh vô là anh thấy anh bỏ qua một bên, anh lấy sách võ thuật anh học thôi. Thế rồi cuối cùng vào một cái ngày đẹp trời, ba bên bốn phía thù hận nó đều hội tụ về. Cái tên Mộ Dung Bác thì nó vô cùng là thù hận anh chàng Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Viễn Sơn thì cũng muốn tiêu diệt Mộ Dung Bác. Thế rồi hai ông sửa soạn đấu nhau thì cái ông già gầy lom nhom quét Tàng Kinh Các, ông tới ông nói có phải ông muốn giết tên này không? Ông căm thù tên này đến nỗi là muốn nhai xương nó không? Nói cho đúng, tôi muốn thù hận nó. Ông già kia nói, còn ông có phải muốn giết cái tên này không? Ông muốn chà tên này ra thành từng mảnh bụi phải không? Nói cho đúng, tôi cũng muốn vậy. Cái ông nói oan oan tương báo. Ông giết ông này, con ông này, đó là Tiêu Phong, đang đợi một bên. Thì Tiêu Phong sẽ giết lại Mộ Dung Phục. Thế thì biết đời nào cho xong, già này tu chẳng bao nhiêu nhưng mà cũng có thể khởi đại bi tâm của Phật, thay vì để cho các ông thù hận nhau thì tôi ra tay tôi giết giùm cho, để cho các ông không còn thù hận. Nếu cái kẻ con cái hai bên nó có giết thì nó giết một thân già này, nó không đến nỗi gây thù hận cho nhiều đời của hai dòng họ. Thế thì ông đánh một nhát ông này chết, đánh ông này nhát ông này chết, mà những tay võ công siêu quần, thế mà lão già người ta phất tay vậy nghĩa là chết mất. Và ai cũng ngạc nhiên, tưởng ông nói đùa quá, là ông giết thiệt, giết hai ông thiệt. Giết xong rồi ông xách cổ hai tên, chạy lên trên đỉnh núi á, và thiên hạ võ công đầy mình mà rượt theo không kịp. Tới chừng lên tới đỉnh núi rồi ông dựng hai cái xác chết ngồi lại với nhau. Ông bắt hai xác chết phải nắm tay lại với nhau, rồi ông đặt tay lên hai đỉnh đầu để ông làm cho âm dương nó điều hòa lại. Một bên thì nó luyện âm khí cực độc, tức là loại âm mưu rất là cực độc. Một tên thì nó luyện dương công rất là cực độc. Và thưa các vị, trên trần gian này nó có hai loại công phu nghe. Một là âm công, hai là dương công. Hay nói cách khác là một là âm mưu, hai là dương mưu. Thế nào là âm mưu? Nói một đằng là một nẻo, là âm mưu. Trù tính trong bụng nhưng mà vẫn lừa gạt thiên hạ gọi là âm mưu. Cỡ như anh Trung Quốc đó là âm mưu đó. Thế rồi dương mưu là chi? Anh Mỹ á là dương mưu đó. Anh nói tao đánh mày, tao đưa tàu chiến tới, tao đưa phi cơ tới, tao sẽ đánh vào ngày nọ ngày kia đó. và mọi cái kế sách ảnh bày ra trên bàn cho thiên hạ thấy, nhưng mà đố ai dám đụng ảnh, gọi là dương mưu. Thì thưa các vị, Mộ Dung Bác và Tiêu Diễn Sơn hai anh nắm tay nhau, rồi ông cụ là cái người quét tàn kinh cát đó đặt tay lên đỉnh đầu điều hòa để xóa đi thù hận hai bên, làm cân bằng hàn khí và nhiệt khí, nó trộn lẫn lại nhau để cuối cùng hai ông mở mắt ra sống lại, và cái niềm thù hận nó tiêu tán không còn một mảy bụi nào cả. Và cái chuyện mình nói đây là thế này: cái ông già quét tàn kinh cát đó là ông thầy dở hơi, không thuộc kinh thuộc kệ chi cả, và người ta cũng chẳng thấy ông tọa thiền, cũng chẳng thấy ông tụng kinh, cũng chẳng thấy ông tập võ, chỉ là một ông già quét sân chùa mà thôi, rất là bình thường như bao nhiêu cái ông già làm công quả. Cái từ dùng ở đây là ông rất là bình thường như bao nhiêu con người bình thường. Thế nhưng mà trình độ Phật học thì đạt tới đỉnh cao, trình độ võ thuật thì không thể ai đo lường được, rồi cái trình độ liễu ngộ được đạo lý thì thưa các vị rất là tuyệt vời, thấu đạt được thiền cơ, thấu đạt được Phật lý. Đạt đến cái trình độ bình thường thế này thì nó đi ngang qua cái cửa gọi là cửa phi thường trước, tức là hàng võ công tuyệt vời chỉ đứng phía sau, chưa đáng là môn đồ của ông. Thấy thì già giống như là khố rách áo ôm, thế nhưng mà lại là một bậc hiền nhân giữa cuộc đời, lại là một vị Bồ Tát, trá thân là một cái ông quét sân chùa mà thôi. Tóm lại, thưa các vị, cái ý đầu tiên chúng ta nói về đời sống bình thường có cái hàm nghĩa rằng là khi đi ngang qua đời sống tầm thường, đời sống phi thường, đạt đến đời sống bình thường. Đó là nhìn bên ngoài. Thế rồi nhìn vào cái công phu tu thì điều này mới là điều đáng nói đây. Nãy giờ nói qua què qua sói cho vui thôi. Vậy cái quan trọng là công phu tu. Mình lâm vào tình trạng thứ nhất đó là khi mình hiểu đạo, mình dụng công tu thì mình làm sao? Nghiến răng tu ạ. Tu cho tới chết. Tức là rất là hăng hái, rất là năng nổ để dụng công. Thế nhưng mà cái người nào càng hăng hái bao nhiêu thì càng bỏ cuộc sớm bấy nhiêu nghe. Thế rồi đi vào chiều sâu công phu tu, thưa các vị, nếu các vị ngồi thiền, các vị dụng công tu mà các vị rất là nỗ lực dụng công, thế thì nó lâm vào cái tình trạng là cố gắng vận dụng công sức thì nó sẽ làm cho đau đầu, làm cho tức ngực. Rồi sau đó, sau cơn đau đầu tức ngực thì tật bệnh của thể lý, tức là của thân các vị nó phát sinh. Tật bệnh của tâm các vị nó cũng phát sinh. Cái sự nôn nóng, hối hả, cập rập, đó là cái dạng công phu tu ban đầu chúng ta mới biết đạo. Ở mức độ cạn hơn là mình mà mới học được ba mớ đạo lý á, mình hăng máu vô cùng đấy nghe. Gặp ai mình cũng đè đầu người ta xuống mình giải đạo hết. Nó là vậy đó. Ngồi đi, tôi thuyết pháp cho mà nghe. Người ta nghe không cần biết. Đè đầu người ta xuống dạy thôi. Thế rồi, đến một cái trình độ nào đó người ta thấy là không cần làm như vậy. Là hãy để cho nó tự nhiên, nó trôi xuôi thôi. Duyên đến thì họ tự thể ngộ. Thì cái tình trạng công phu tu cũng thế, thưa các vị, cái giai đoạn đầu, giai đoạn vô cùng là căng thẳng, giống như là cái tình trạng của người có đời sống phi thường đó. Thế rồi, qua với thời gian công phu càng ngày càng dày, càng đầm thắm lại, càng bình yên lại, càng tĩnh lặng lại, thì người ta mới có một cái trạng thái tâm dụng công như bình thường. Ví dụ thứ hai, đầu tiên thì mình cần làm gì? Lại Phật nè, ngồi thiền nè, thời khóa nghiêm túc à, ngồi phải đúng 2 giờ đồng hồ chứ ngồi ít hơn không được, rồi mỗi ngày phải ngồi bao nhiêu thời, ngồi ít hơn không được. Và mình chỉ làm được một việc đó là khi ngồi mình mới tu được, khi lại Phật mình mới tu được, khi đi thì mình mới thiền hành được. Thế rồi các vị dụng công như thế nó lâu dần, nó thuần thục dần, rồi sẽ tới một lúc các vị thấy là không ngồi tâm nó dễ thông thả và an trú trong định dễ hơn nữa. Các vị không cần hiện tướng của người tu mà tự nhiên các vị tu rất là nghiêm túc. Đến một giai đoạn như vậy thì gọi là giai đoạn đó là giai đoạn bình thường đó. Chứ đừng tưởng bình thường là cứ ăn với ngủ là bình thường, không. Và Trần Nhân Tông có một câu đó: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Rất là bình thường sống giữa cuộc đời mà an trú trong đạo, không có một phút giây nào không sống được với đạo. Mình tưởng là cái chuyện như trò chơi, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, thì cái chuyện nó khỏe vô cùng, ai chẳng làm được. Nhưng mà thưa các vị, nó phải đi ngang qua cái tầng bình thường nhất, tới cái chuyện phi thường dụng công, rồi tới cái giai đoạn bình thường, đói đến thì ăn, mệt ngủ. Đó là công phu nó đi ngang qua cái tầng như vậy. Gần 11 giờ rưỡi rồi, thôi nghỉ đi chứ, để dành bữa khác nói tiếp. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo. Nguyện